Xin chào quý thính giả. Cảm ơn quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh nguồn sống. Đây là chương trình học kinh thánh dành cho thanh thiếu niên. Chương trình phát thanh đem đến cho các bạn trẻ thanh thiếu niên có những bài học thực tiễn từ lời Chúa, giúp các bạn nhận biết Chúa để sống kính sợ Chúa, yêu mến Chúa, làm sáng danh Ngài và trở nên là muối của đất, là ánh sáng của thế gian này.
Chương trình học kinh thánh hôm nay với đề tài giải pháp cho các nan đề. Bài 5: Đối thoại. Kính mời quý thính giả cùng lắng nghe.
Kính chào quý thính giả. Chúng ta đang học loạt bài nói về giải pháp đối với các nan đề trong cuộc sống. Đức Chúa Trời biết rằng chúng ta gặp nhiều nan đề, nên Ngài đã ban cho chúng ta có Kinh Thánh. Qua Kinh Thánh là lời của Ngài mà chúng ta khám phá được những nguyên tắc nhằm áp dụng cho những nan đề của chúng ta. Cho đến nay chúng ta đã nói về giải pháp khi có sự trục trặc trong mối liên hệ với những người chung quanh. Quý vị có gặp nan đề này không? Quý vị có bị trục trặc trong mối quan hệ với người nào đó không? Chúng ta đã dành nhiều bài để nói về chủ đề này. Sau đó, chúng ta cũng đã tìm hiểu về cách đối phó với thái độ tức giận. Đây cũng là một trong những nguyên nhân dẫn đến xung đột. Có cơn giận sai quấy, nhưng cũng có cơn giận chính đáng. Chúng ta đều đã xem xét đến hai trường hợp này. Có một điểm liên hệ chặt chẽ với các vấn đề trên, đó là sự đối thoại. Một phần trong giải pháp về các vấn đề trên là đối thoại. Nếu gặp trục trặc trong mối liên hệ với người khác, thì Phao-lô dạy rằng chúng ta cần phải duy trì bông trái của Thánh Linh. Hãy tạo cơ hội cho Đức Chúa Trời làm việc bằng cách bày tỏ thái độ mềm mại, nhẫn nhục và yêu thương. Sẽ đến lúc người kia nhận thấy, và đây chính là thời điểm mà chúng ta có thể trình bày lẽ thật là lời Chúa cho họ. Lời Chúa sẽ soi sáng cho họ thấy và giúp họ giải quyết nan đề của mình. Lời Chúa sẽ đem lại cho họ sự tự do, cởi trói họ khỏi quyền lực của điều ác. Như vậy, việc giải thích lời Chúa hay đối thoại tại một thời điểm thích hợp là điều thật quan trọng trong cách giải quyết những khó khăn trong mối liên hệ với những người chung quanh. Không đối thoại thì không giải quyết được vấn đề. Đối với thái độ giận dữ cũng vậy, sự đối thoại cũng đóng vai trò quan trọng. Câu ngắn gọn nhưng quan trọng và có hiệu lực vô cùng đó là: tôi sai, tôi có lỗi, xin tha lỗi cho tôi. Hoặc là: anh sai, anh có lỗi, nhưng tôi tha lỗi cho anh. Câu này đã cứu vãn bao nhiêu hôn nhân khỏi cảnh xào xáo, và cũng vì thiếu câu này mà hôn nhân đã đi đến chỗ tan vỡ. Có những người hầu như không bao giờ chịu nói tôi sai, tôi có lỗi. Họ quá kiêu hãnh để nhận rằng mình có lỗi. Nếu có lỗi, họ cũng không muốn nói ra, vì khi nói ra thì họ tự nhận là mình sai quấy. Cũng như có những người không bao giờ chịu nói với người khác rằng xin anh chị hãy tha lỗi cho tôi, vì khi nói như vậy họ có cảm tưởng là mình thấp hơn người kia. Họ thà chết chứ không chịu làm như vậy, vì thế mà mối liên hệ với người khác bị gãy đổ. Tóm lại, câu mà chúng ta cần học, cần thực hành, vì nó có thể cứu vãn khỏi nguy cơ thất bại trong mối liên hệ với người chung quanh, đó là: tôi sai, tôi có lỗi, xin tha lỗi cho tôi. Hoặc là: anh sai, anh đã làm thương tổn, nhưng tôi tha lỗi cho anh. Hãy thực hành điều này, và nó sẽ cứu hôn nhân của quý vị, nó sẽ cứu mối liên hệ giữa quý vị với con cái của mình. Và đó chính là đối thoại. Tức giận là một trong những triệu chứng của trục trặc trong đối thoại. Đối thoại là điểm liên hệ chặt chẽ với các nan đề mà chúng ta đã bàn. Kinh Thánh nói đến đối thoại, sự đối thoại theo những chiều hướng khác nhau. Trước tiên, chúng ta quay trở về với Sáng Thế Ký, vì đây là phần quan trọng nhất nói về điều này. Chương 3 của sách Sáng Thế Ký cho biết là sau khi phạm tội, thì Adam và Eva nghe tiếng của Đức Giê-hô-va đi ngang qua vườn. Kinh Thánh ghi rằng, lối chiều, nghe tiếng Giê-hô-va Đức Chúa Trời đi ngang qua vườn, Adam và vợ ẩn mình dưới bụi cây để tránh mặt Giê-hô-va Đức Chúa Trời. Có lẽ quý vị sẽ tự hỏi, làm sao tiếng nói mà bước đi được? có khi nào tiếng nói bước đi không? Điều này có nghĩa gì? Quý vị có nghe và thấy tiếng nói bước đi không? Chúng tôi nghĩ rằng đây là ngôn ngữ mang tính chất biểu tượng và nó đề cập đến đối thoại. Tiếng của Đức Giê-hô-va chỉ về đối thoại. Họ nghe tiếng của Chúa bước đi trong vườn và vì phạm tội nên sợ mà ẩn mình trốn. Tiếng của Chúa chỉ về sự hiện diện của Ngài hoặc là sự thể hiện sự hiện diện của Ngài. Việc họ trốn không phải là trốn tiếng nói mà trốn khỏi sự hiện diện của Chúa. Thế nhưng chính tại chỗ đó chúng ta chứng kiến được một điều kỳ diệu, đó là Đức Chúa Trời muốn đối thoại với con người. Mặc dù có người tìm cách trốn tránh khỏi Đức Chúa Trời, nhưng Ngài đã tìm đến với họ. Chúa đã đặt ra 4 câu hỏi. Trước tiên, Ngài hỏi họ rằng, ngươi ở đâu? Tại sao Chúa hỏi điều này? Có phải Ngài không biết họ ở đâu chăng? Dĩ nhiên là Ngài biết họ đang ở trong tình trạng bị lạc mất, mặc dù họ không biết. Điều đầu tiên của một người đi lạc cần biết, đó là biết rằng mình đang bị lạc đường. Đó là lý do Ngài đặt câu hỏi, ngươi ở đâu? Họ trả lời với Chúa, tôi có nghe tiếng Chúa trong vườn, bèn sợ, bởi vì tôi lõa lồ nên đi ẩn mình. Chúa phán rằng, ai đã chỉ cho ngươi biết rằng mình lõa lồ? Như quý vị biết là Chúa đã đặt họ trong vườn, căn dặn không được ăn trái cây biết điều thiện và điều ác. Thế nhưng họ đã bất tuân. Và khi ăn, thì họ lập tức thấy mình trần truồng. Chúa chưa nói với họ, tuy nhiên, họ đã thấy tình trạng trần truồng của mình. Chúa hỏi, ai đã chỉ cho ngươi? Câu này thật ra có nghĩa là, ai đã khiến cho ngươi biết? Ngươi nghĩ rằng, ai đã tỏ điều đó cho ngươi? Qua câu hỏi thứ nhì, Chúa muốn phán rằng, ngươi không biết rằng, ta muốn đối thoại với ngươi sao? Đối thoại với Chúa là điều quan trọng nhất trong tất cả mọi đối thoại. Khi đối thoại với Chúa, thì chúng ta cũng có mối thông công với Ngài. Chúa chỉ thị cho Môi-se biết là dân sự của Ngài nên đến đền thờ và thờ Chúa như thế nào. Ông đã dựng đền thờ tạm trong đồng vắng. Trong đó, có một nơi được gọi là Chí Thánh. Hồn giao ước của Đức Chúa Trời ở tại nơi Chí Thánh. Phía trên nó là Cherubim. Chúa phán rằng, Ngài sẽ ngự trị trên hồn giao ước và trên những cánh của Cherubim, nơi mà dân sự đến để thờ lại Ngài. Những người như vua David thường xuyên ở trong đền thờ Chúa, ở trong sự hiện diện của Ngài để được giao thông với Ngài. Vinh quang của Đức Chúa Trời ngự trên hồn giao ước. Khi Ezechiel và Daniel ở xứ lưu đày, thì ông luôn luôn hướng về Jerusalem mà cầu nguyện. Vì sao vậy? Vì đây là nơi Chúa hiện diện. Thế nhưng khi Chúa Giê-xu gặp người đàn bà Samari, thì Ngài đã phát biểu một điều rất là lạ lùng. Chúa và bà nói về cách mà người Giu-đa và người Samari thờ lại Đức Chúa Trời. Bà nói với Chúa rằng, tổ phụ chúng tôi đã thờ lại trên hòn núi này, còn dân Giu-đa lại nói rằng, nơi đáng thờ lại là tại thành Jerusalem. Vậy ai đúng, ai sai? Hỏi như vậy là chỉ quan tâm đến hình thức thờ lại bên ngoài mà thôi. Chúa Giê-xu phán rằng, nhưng giờ hầu đến và đã đến rồi khi những kẻ thờ phượng lấy tâm thần và lẽ thật mà thờ phượng cha. Ấy đó là kẻ thờ phượng mà cha ưa thích vậy. Chúa Giê-xu ngụ ý rằng Đức Chúa Trời không bị giới hạn ở một nơi nào. Ngài không phải chỉ ở tại hồn giao ước, nhưng Ngài có mặt khắp mọi nơi. Thờ lại Chúa, hãy thờ bằng tâm thần và lẽ thật. Một mục sư cho biết rằng, có rất nhiều người làm việc Chúa, nhưng có ít người thờ phượng Ngài. Đức Chúa Trời tìm kiếm những người thờ phượng Ngài. Như vậy, khi thờ lại Chúa, chúng ta phải dành riêng một thời gian nhất định, cũng như một chỗ thuận tiện nhất định. Quý vị có xem trọng thì giờ tương giao với Chúa để nỗi sẵn sàng dành riêng thì giờ hay không? Moody là một mục sư đầy ơn Chúa đã nói rằng, nếu muốn tương giao với Chúa, thì bạn phải dậy sớm hơn và ngủ trễ hơn, vì khi có những người chung quanh, họ sẽ làm gián đoạn. Chúa kêu gọi chúng ta đến tương giao với Ngài. Qua Sáng Thế Ký chương 3, Chúa phán rằng, ta đang đối thoại với người và ta muốn đối thoại với người. Hãy đến để thờ lạy ta. Hãy biệt riêng thì giờ và một nơi để đến với ta. Trong tất cả mọi cuộc đối thoại, thì đối thoại với Chúa là điều quan trọng nhất. Mục đích của đối thoại là gì? Để biết Chúa, để thờ lạy Ngài, và thờ lạy Chúa là biểu lộ tình yêu của chúng ta đối với Ngài. Đó cũng là thì giờ để chúng ta cầu nguyện với Ngài, như Phi-e-rơ nói rằng, hãy trao mọi điều lo lắng của anh em cho Ngài, vì Ngài hay chăm sóc anh em. Đến với Chúa, tức là đến với ngôi thi ân, để nhận ân điển trong giờ có cần. Chúng ta không xứng đáng để nhận được điều gì từ nơi Chúa, mọi sự đều do ân điển của Ngài mà thôi. Như vậy, đối thoại với Chúa là quan trọng nhất so với những cuộc đối thoại khác. Thi Thiên thứ tư đề cập đến một khía cạnh khác liên quan đến sự đối thoại. Ông nói, phải biết rằng Đức Giê-hô-va đã để riêng cho mình người nhân đức. Khi ta kêu cầu Đức Giê-hô-va, ắt Ngài sẽ nghe lời ta. Tác giả biết điều đó và ông khám phá rằng, khi tôi kêu cầu, xin hãy đáp lời tôi. Khi tôi bị gian truân, Ngài để tôi trong nơi rộng rãi. Khi nào thì quý vị thật sự tương giao với Ngài? Phải chăng đó là lúc hoạn nạn phủ vây và quý vị không biết phải xoay sở như thế nào? Đó là lúc mà chúng ta gần với Chúa và tương giao với Ngài nhiều nhất. Nhưng đối thoại còn thể hiện ở một góc cạnh khác, đó là đối thoại với chính mình. Tác giả Thi Thiên nói, trên giường mình hãy suy gẫm trong lòng và làm thinh. Chữ suy gẫm ở đây còn có nghĩa là nói với chính mình. Thật là một chi tiết khá lý thú. Trên giường ngủ hãy nói với chính mình. Điều này có nghĩa gì? Nghe người khác nói là điều bình thường. Ở đây tác giả đề cập đến việc nghe mình nói. Chúng ta cần nói với chính mình. Ý nghĩa này có vẻ kỳ lạ với quý vị phải không? Có người phát biểu rằng, tôi nói với chính mình tôi, đó là lúc mà tôi thật sự nói với người có trí khôn. Tác giả Thi Thiên thứ tư đề cập đến việc nói với chính mình giữa đêm khuya trong cơn hoạn nạn. Ông không ngủ được và ông dành thì giờ này để nói với chính mình. Khi nói với chính mình, đó là lúc mà chúng ta suy gẫm. Con người cần suy gẫm để biết phản ứng thế nào đối với những điều mà Đức Chúa Trời đã bày tỏ cho họ. Chúa đã hỏi Adam những câu hỏi trên vì Ngài muốn ông biết mình đang ở đâu, biết tình trạng của mình như thế nào. Ngài muốn ông biết ai đang đối thoại với ông. Chúa thường làm điều này xuyên suốt Kinh Thánh. Có bao giờ quý vị dành thời giờ để lắng nghe tiếng nói của chính mình không? Quý vị có yên lặng để suy gẫm về những gì Chúa muốn quý vị hiểu biết không? Quý vị có cầu nguyện về điều đó không? Dĩ nhiên, đây cũng là một hình thức cầu nguyện. Theo từ điển, thì đối thoại nghĩa là sự trao đổi qua lại về thông tin, ý tưởng bằng ngôn ngữ, điệu bộ và những cách khác. Theo tinh thần của định nghĩa này, thì không có điều gọi là không đối thoại. Chỗ khác nhau, đó là chúng ta đối thoại về vấn đề gì và chúng ta đối thoại như thế nào. Dẫu vậy, thì chúng ta vẫn luôn luôn đối thoại, dầu không bằng lời nói, nhưng bằng một hình thức khác. Đóng sầm một cánh cửa lại, nắm tay đấm mạnh vào bức tường, hay là một ánh mắt rạng rỡ, vân vân. Tất cả những điều đó đều là biểu hiện khác nhau của đối thoại. Như vậy, nói không đối thoại thì không hẳn đúng, chẳng qua là khác nhau trong cách đối thoại mà thôi. Dựa theo định nghĩa thì chúng ta thấy rằng đối thoại mang tính hai chiều. Nói và nghe, hay cung cấp thông tin và tiếp nhận thông tin. Như vậy, nan đề cũng có thể đến từ hai phía, phía nói và phía nhận. Đôi khi trục trặc nằm ở phía người nói, đôi khi nằm ở phía người nhận. Nhưng thông thường, nan đề trong đối thoại do cách nói và cách nghe. Trong việc đối thoại, chúng ta được ví như con rùa. Khi đối thoại với nhau, tức là chúng ta đã thoát ra khỏi vỏ. Thế nhưng, nếu không nhận được đáp ứng tích cực, chẳng hạn bị chê cười, coi thường hay phớt tỉnh, thì chúng ta sẽ thâu mình lại, rút vào trong vỏ và không thò đầu ra trong suốt một thời gian dài sau đó. Qua những đau thương trong đối thoại, vợ chồng giống như hai con rùa, thu mình vào trong vỏ và không ai muốn nói với ai vì không ai muốn bị thương tổn. Có người nói rằng khi chúng ta đối thoại, thật sự đối thoại, thì giống như chúng ta đem trái tim của mình mà đặt vào trong bàn tay của người khác. Họ có thể làm mọi điều họ muốn, họ có thể bóp nát, họ có thể ném nó xuống đất và chà nạp lên, hoặc là tệ hơn nữa là họ hoàn toàn phớt tỉnh. Nhiều người đã thất vọng vì gặp những phản ứng tiêu cực như vậy, nên họ định tâm là sẽ không thèm đối thoại nữa. Kinh Thánh có nói đến giải pháp cho những nan đề trong lĩnh vực đối thoại. Để sự đối thoại giữa chúng ta với người khác được tốt, thì trước tiên chúng ta hãy quan tâm đến sự đối thoại giữa chúng ta với Chúa. Khi đối thoại theo chiều đứng được ổn thỏa, thì đối thoại theo chiều ngang cũng sẽ đâu vào đó. Chúng ta cần có một nơi yên lặng, một thời giờ được biệt riêng ra để đến với Chúa, lắng nghe tiếng Chúa và thưa chuyện với Ngài, để Chúa điều khiển tấm lòng của mình và tương giao với Chúa. Sau đó là lắng nghe tiếng nói của chính mình, cầu nguyện để biết phản ứng thế nào trước điều mà Đức Chúa Trời đã cho chúng ta biết. Khi đó, chúng ta sở trong tinh thần sẵn sàng để đối thoại với những người chung quanh. Sau đây, chúng ta dành vài phút để nói về những lý do khiến người ta không muốn đối thoại với nhau, hoặc là khi đối thoại thì có chuyện xảy ra. Một hình ảnh có thể được dùng minh họa đó là đứt cầu chì. Khi dòng điện chạy qua cao quá mức chịu đựng, thì cầu chì sẽ bị đứt và cả nhà trở nên tối. Hệ thống điện trong nhà chỉ chịu đựng đến một mức giới hạn. Nếu quá mức này, thì nó sẽ bị đứt mạch. Trong mối liên hệ giữa chúng ta với những người chung quanh cũng vậy. Khi mà sức ép vượt quá mức chịu đựng, thì đối thoại sẽ bị cắt đứt. Thái độ giận dữ có thể là một nguyên nhân gây nên đứt cầu chì trong đối thoại. Nếu sự giận dữ của chúng ta mang tính chất ích kỷ, chúng ta được Kinh Thánh ví như những con chiên đi lạc, ai theo đường nấy. Do đó, hễ điều gì chặn đứng bước đi của chúng ta, điều gì đi ngược lại ý của chúng ta, thì chúng ta sẽ tỏ thái độ giận dữ. Cơn giận này dựa trên cái tôi, và đó là cơn giận tội lỗi. Một số quý bà thuộc lại việc đứt cầu chì trong sự đối thoại với chồng như sau. Anh ấy không chịu lắng nghe. Khi ảnh từ sở làm về nhà, tôi hớn hở nói với ảnh về đứa con, nhưng ảnh nào có thèm nghe. Ảnh chỉ để ý đến việc của ảnh, mắt nhìn chăm ra cửa sổ hay nhặt lấy tờ báo. Dĩ nhiên, không lẽ tôi nói cho tôi nghe? Nếu ảnh không lắng nghe, tức là ảnh không có sự quan tâm đến tôi, mà chỉ để ý đến công việc của ảnh. Đây là thái độ ích kỷ. Vì để thật sự lắng nghe, anh phải từ bỏ thái độ ích kỷ đó. Như vậy, một trong những nguyên nhân tạo nên tình trạng đứt cầu chì trong đối thoại với vợ chồng, đó là thái độ ích kỷ và không quan tâm đến người chung quanh mình. Hiện tượng đứt cầu chì trong đối thoại cũng do yếu tố tâm lý. Mỗi người chúng ta đều khác nhau, không ai giống ai. Điều này thể hiện trong lĩnh vực đối thoại. Mỗi người đều có cách đối thoại khác nhau. Trục trặc xảy ra vì người ta không chịu học biết những cách đối thoại khác nhau. Mỗi người chúng ta được sinh ra và lớn lên trong những môi trường khác nhau, với cá tính khác nhau. Chúng ta bày tỏ chính mình cách khác nhau. Khi khác nhau trong cách đối thoại, không có nghĩa là không đối thoại. Một số người bày tỏ tình cảm ra bên ngoài, một số khác thì giữ kín bên trong. Dĩ nhiên điều này không có nghĩa là họ không có tình cảm. Vấn đề chỉ là cách bày tỏ hay thể hiện khác nhau mà thôi. Có người sinh ra trong một gia đình không có thói quen thể hiện tình cảm ra bên ngoài. Lập gia đình với một người có truyền thống bày tỏ tình cảm rất là nồng nàn. Khi ông đến nhà của người vợ, thì mọi người đều ôm choàng. Và đây là thói quen của họ. Họ ôm choàng để chào mừng những người đến nhà họ. Vì ông và vợ của ông đã lớn lên trong hai môi trường khác nhau, nên khi ông không bày tỏ tình cảm như vợ, thì điều này không có nghĩa là ông không có tình yêu. Một số người rất cởi mở trong lời nói, nhưng một số khác có khuynh hướng yên lặng. Đối thoại ở mức độ sâu lắng, tùy thuộc nhiều vào tấm lòng ở bên trong hơn là lời nói bên ngoài. Đối thoại không chỉ là lời nói, mà còn được thể hiện qua ánh mắt, nụ cười, cái nheo mày, nói chung là qua điệu bộ, cử chỉ, v.v. Bên cạnh đó, còn có yếu tố thực tế trong đối thoại, chẳng hạn như thời gian và địa điểm thích hợp với những tình huống khác nhau. Tùy trường hợp đối thoại mà chúng ta cần có thời điểm và địa điểm đúng. Mục sư kia kể lại kinh nghiệm của ông như sau. Vợ tôi và tôi trước đây có dịp đi ăn tối với nhau. Khi đó chúng tôi bàn về chuyện con gái. Chúng tôi tranh cãi lẫn nhau vì bất đồng về cách nuôi dạy chúng. Thế là bữa đi ăn tiệm của chúng tôi hoàn toàn bị thất bại. Từ đó, chúng tôi nhất định là không hề nhắc đến tên của bất cứ đứa con nào khi chúng tôi đi ra ngoài để ăn chung. Đây là thời giờ dành riêng cho vợ chồng. Lúc đó, chúng tôi đóng vai vợ chồng, chứ không đóng vai cha mẹ nữa. Khi đóng vai cha mẹ, thì cuộc đối thoại sẽ giống như buổi họp, nhưng đóng vai vợ chồng thì để tâm tình, chuyện trò, vì chỉ có hai người mà thôi. Sứ đồ Phao-lô là người đã đưa ra lời phát biểu quý báu trong việc đối thoại. Ông nói với tín hữu tại Cô-rinh-tô rằng, vì nếu tôi làm cho anh em buồn rầu, thì thế nào tôi được trông cậy sự vui bởi kẻ mà chính tôi đã làm cho buồn rầu. Một ý tưởng rất hay. Mục sư kia thú nhận rằng ông có tính nóng giận và ông cố gắng đè nén nó suốt ngày. Vì trước mắt người khác thì ông là mục sư, một người mà tín hữu cho rằng không nên nóng giận. Thế nhưng khi trở về nhà, ông phải thể hiện nó ra bằng một cách nào đó. Như thế nạn nhân là những người trong gia đình của ông. Chúng ta thường gây thương tổn cho những người mình yêu thương là người trong gia đình. Họ chính là người mà chúng ta không nên gây đau buồn cho họ chút nào. Giả sử như quý vị đang sống với người vợ hay người chồng, với con cái, họ là những người có mối liên hệ gần nhất đối với quý vị. Thử suy nghĩ, nếu quý vị gây đau đớn cho họ, thì ai là người làm cho quý vị vui? Nếu không phải là họ, thì ai bây giờ? Nếu quý vị làm cho họ buồn, xuống tinh thần, thì ai là người nâng quý vị lên? Điều này thật đơn giản, đến nỗi ai cũng có thể thấy được. Phao-lô nói với tín hữu tại Cô-rinh-tô rằng, lòng của chúng tôi rộng mở đối với anh em, nhưng anh em lại đóng chặt đối với tôi. Chúng tôi thì mở rộng, nhưng anh em lại đóng chặt. Sau đó, ông kêu gọi họ mở lòng mình ra. Thông thường trong thời gian tiến đến hôn nhân, thì đôi bạn rất cởi mở với nhau, họ chuyện trò, trao đổi với nhau đủ mọi thứ. Phần đông đều bắt đầu như vậy. Tuy nhiên, chỉ sau một thời gian thì cánh cửa dần dần đóng lại. Họ không còn đối thoại với nhau nữa. Lời khuyên của Kinh Thánh là hãy mở lòng mình ra. Và dĩ nhiên, điều này nên được áp dụng trong cộng đồng tín hữu, nhất là trong những nhóm nhỏ. Chúa muốn chúng ta có mối thông công với nhau. Thông công giữa tín hữu với tín hữu, giữa vợ với chồng, giữa cha mẹ với con cái. Ngài muốn chúng ta có mối thông công, chứ không phải chỉ là đối thoại trên bề mặt. Chúng ta đã nói về mục đích của việc đối thoại theo chiều đứng, tức là tương giao với Chúa, cũng như nói đến mục đích của việc đối thoại với chính mình, tức là suy gẫm về những điều Chúa dạy. Vậy thì mục đích của đối thoại theo chiều ngang là gì? Theo Phao-lô, thì mục đích đó là để gây dựng anh em mình. Phao-lô căn dặn, chớ có lời dữ nào ra từ miệng anh em. Người ta nói rằng, bạn làm chủ lời chưa nói ra, nhưng lời đã nói ra, làm chủ bạn. Lời đã nói ra, làm chủ suốt cuộc đời còn lại của quý vị. Quý vị sẽ hối tiếc về những lời đay nghiến được nói ra khi giận dữ, nhưng không có cách nào để rút nó lại được. Do đó Phao-lô căn dặn, đừng nói những lời như vậy, vì nó sẽ làm chủ quý vị, thay vì nói những lời làm thương tổn người khác. Ông dạy, hãy nói những lời có ân hậu để khích lệ họ, gây dựng họ. Đừng nói để hạ người khác xuống, nhưng hãy nói để nâng họ lên. Đây là mục đích của việc đối thoại lẫn nhau. Như vậy, bên cạnh việc để ý đến yếu tố thực tế và yếu tố tâm lý khi đối thoại, chúng ta còn phải quan tâm đến yếu tố thuộc linh. Khi có sự tương giao với Chúa, thì tấm lòng của chúng ta sẽ được Chúa chạm đến, thay đổi, để rồi cái tôi không còn là trung tâm. Nó sẽ không tạo ra trở ngại trong sự đối thoại.
Các bạn thân mến, các bạn có đang dành thời giờ riêng tư để tìm kiếm, thờ phượng Chúa không? Nếu chưa, hãy nhờ cậy Chúa để vượt qua những ngăn trở để đến tìm kiếm Chúa. Hãy đến với Chúa, đến với lời Kinh Thánh để nhận được sự hướng dẫn từ nơi Chúa, để biết mình cần phải làm gì, sống ra sao cho đẹp lòng Chúa. Cũng hãy trình dâng lên Chúa những điều có cần của chúng ta, để chúng ta kinh nghiệm được sự đáp lời của Ngài. Khi chúng ta có mối tương giao sống động với Chúa trước tiên, thì chúng ta cũng sẽ có mối tương giao đúng với những người xung quanh mình. Nguyện Chúa ban cho tôi và các bạn kinh nghiệm được mối tương giao tốt lành với Chúa và với người. Amen.
Này con có nghe chẳng bao lời ta khuyên rằng con hãy cùng nhau sẽ chia buồn vui khổ đau, con nên cùng quan tâm điều con chứng là con yêu ta, tình yêu ta ban cho con đó đã mua chuộc đời con nên mãi nhớ đến nhau cùng giao thông trong Giêsu. Giêsu Chúa ơi, con xin Ngài ban ơn và tha thứ lòng con lãng quên lời Ngài giúp con yêu thương người anh em, cùng chia sẻ điều con đang có vì Giêsu đã Chúa tôi con để chung hòa niềm tin vui mãi sống bên nhau cùng tuyên rao danh Giêsu. Giờ đây chúng con dâng lên lời hoan ca tình yêu Chúa ràng buộc chúng con, cuộc đời lắm khi bon chen đầy gian nan nhiều sóng gió, lòng con không phai tình yêu trong Chúa. Ôi con thank you.